Tiên Quốc Đại Đế, chương 26, nhập mộng, góc truyện audio.com. Tỉnh lại, Diêm Xuyên khẽ quát một tiếng, ầm, Thanh Long mãnh liệt rung động, vù vù, hai mắt mở ra, Thanh Long giật mình một cái rồi lập tức đón nhận lấy hai mắt Diêm Xuyên, đón nhận ý chí của Diêm Xuyên. Ý chí của Diêm Xuyên là hình rồng đế vương ý chí, trong sát na trợn mắt kia thì Thanh Long liền thấy được một đầu kim long cực lớn. Bay trên cao trợn mặt kiêu ngạo nhìn thế gian muôn dân. Hí, Thanh Long mãnh liệt hút vào một hơi, trong mắt phát ra ánh sáng rực rỡ, sau đó cả người liền ngây dại. Vù vù, Diêm Xuyên thở phào một hơi, thần sắc trong mắt dần dần khôi phục, ý chí biến mất, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch. Thùng thùng, Diêm Xuyên lùi lại phía sau hai bước dường như đứng không vững. Vương gia, đám người Lưu Cần liền rất nhanh tiến lên, Thanh Long tỉnh lại cũng để cho uy áp mạnh mẽ kia biến mất, chúng tướng sĩ lập tức như chút được gánh nặng. Ta không sao, Diêm Xuyên lắc đầu cười khổ nói. Giờ phút này, sắc mặt Diêm Xuyên trắng bệch tựa như trong nháy mắt bị hư thoát, hắn lộ ra một nụ cười khổ nói. Tất cả các cường giả đều là ý chí không theo kịp khí lực mà chậm lại vì ý chí mà thiếu chút nữa đã phá tan thân thể. Ý chí mạnh mẽ thân thể yếu đuối, Diêm Xuyên lúc này không biết nên vui hay nên buồn. Sau khi áp chế một lần thì Diêm Xuyên cũng bị ý chí của mình trùng kích cho suy yếu. Bên kia, tại lúc Thanh Long tỉnh lại thì hai cái tinh khí phân thân cũng bỗng nhiên đứng yên tại chỗ. Thân hình Bạch Hồ cũng dừng lại mà hơi kinh ngạc, tỉnh, Mạc Vũ Hề sáng mắt lên, đại ca, Bạch Hồ lập tức bay tới, mà Mạc Vũ Hề cùng tiến nhanh đến, đừng quấy rầy hắn, Diêm Xuyên bỗng nhiên ngăn hai người lại, giờ phút này, Thanh Long vẫn đang kinh ngạc đứng ở đó, dường như có điều gì đó cần suy nghĩ. Đại ca làm sao vậy, hắn không phải là tỉnh rồi sao, Bạch Hồ khó hiểu nói. Mạc Vũ Hề liếc nhìn trạng thái của Thanh Long dưới sự nóng lòng muốn gọi Thanh Long, nhưng mà lời vừa đến miệng thì lại biến thành thở dài, bỏ đi việc kêu gọi. Thanh Long đốn ngộ rồi, Mạc Vũ Hề khẽ thở dài nói, đốn ngộ, thật tốt quá, sắc mặt Bạch Hồ liền vui vẻ, nhưng khi quay đầu thấy được vẻ mặt của Mạc Vũ Hề thì lập tức hiểu ra liền thành khẩn nói. Thánh nữ, việc này đa tạ thánh nữ tác thành, về nguyên nhân mà Mạc Vũ Hề muốn tìm mộng yểm thì Bạch Hồ rất hiểu rõ. Hiện tại Thanh Long đã tỉnh cho nên có khả năng rất lớn biết được phương hướng mà mộng yểm đang trốn. Nhưng Mạc Vũ Hề lại bỏ qua mà để cho thuộc hạ đốn ngộ, đáng quý chính là giờ phút này Mạc Vũ Hề lại tình nguyện không tìm mộng yểm cũng không muốn phá hỏng trạng thái đốn ngộ của Thanh Long. Đối đãi với thuộc hạ như vậy để cho bác Hồ lập tức sinh lòng cảm động. Thánh nữ như vậy mới đáng giá cho mình thành tâm đi theo. Diêm công tử, ngươi không sao chứ? Mạc Vũ Hề nhìn Diêm Xuyên hỏi. Giờ phút này nàng nhìn về Diêm Xuyên đã không hiểu là tâm tình gì nữa. Diêm Xuyên mang đến rung động cho nàng một lần so với một lần lại càng mãnh liệt hơn. Tâm lực hơi mệt mỏi mà thôi, tu dưỡng một thời gian ngắn là tốt. Diêm Xuyên lắc đầu nói. Đa ta Diêm công tử, Mạc Vũ Hề trịnh trọng hơi thi lễ với Diêm Xuyên. Người không muốn biết vì sao? Diêm Xuyên cười cười hỏi. Mạc Vũ Hề nhìn Diêm Xuyên mà gật gật đầu nói. Vũ Hề đương nhiên rất muốn biết nhưng Diêm công tử vừa mới cứu Thanh Long chính là có ân. Góc truyện audio.com, với Vũ Hề, chỉ cần Diêm công tử không muốn nói thì ta nhất định sẽ không hỏi. Bạch Hồ ở bên cũng gật gật đầu, đã như vậy thì mong rằng ba vị có thể giữ bí mật. Diêm Xuyên cười nói, nhất định, Mạc Vũ Hề liền trịnh trọng nói, nhưng ánh mắt nhìn về Diêm Xuyên càng sáng hơn. Diêm công tử đã cứu đại ca ta cũng chính là cứu ta. Chuyện hôm này Bạch Hồ cũng không nói với ai. Bạch Hồ cũng vỗ ngực cam đoan. Đa ta, Diêm Xuyên gật gật đầu. Giờ phút này, toàn thân Thanh Long lại lần nữa toát ra từng trận ánh sáng màu xanh. Xa xa, hai cái tinh khí phân thân rất nhanh bay tới, nháy mắt đã đến bên cạnh rồi dần dần hóa thành tinh khí mà vây quanh Thanh Long. Tay Thanh Long nặn ra một cái ấn quyết, tinh khí toàn thân lại lần nữa ngưng tụ thành hình, dần dần ngưng tụ thành một đầu thần long màu xanh 10 trượng. Thần long màu xanh càng lúc càng rõ ràng, cho đến khi hình thể giống như một đầu chân long vô cùng rõ ràng. Mặc dù không có khí phách như kim long do ý chí của Diêm Xuyên tạo ra nhưng trông cũng rất sống động. Ánh mắt Bạch Hồ hiện ra vẻ kinh hỉ, ngâm, thần long màu xanh 10 trượng bỗng nhiên ngâm lên một tiếng, trong tiếng ngâm tràn đầy một sự vui sướng vô hạn. Ầm, tinh khí biến thành thần long màu xanh ầm ầm xông vào trong cơ thể Thanh Long. Khí tức quanh thân hắn cũng được thu lại. Chúc mừng đại ca triệt để lĩnh hội Thanh Long Quyết, Bạch Hồ liền chúc mừng, Mạc Vũ Hề cũng là vẻ mặt hài lòng nhìn hắn, Thanh Long khôi phục như cũ tự nhiên là vẻ mặt vui mừng. Hắn bỗng nhiên cung kính thi lễ với Diêm Xuyên mà nói. Đa ta Diêm công tử, ngươi có thể lĩnh hội được hình dáng của Long cũng là ngộ tính của ngươi. Diêm Xuyên cười nói, không, tại hạ tu luyện Thanh Long Quyết ngưng tụ ra hình thể long giống như long mà không phải long nhưng vẫn không thể triệt để ngưng tụ ra bởi vì tại hạ chưa từng thấy qua chân long mà chỉ dựa vào sự tưởng tượng thật sự rất khó. Nếu không phải Diêm công tử thì tại hạ không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào. Thanh Long thành khẩn nói, đấy chính là tạo hóa của ngươi. Diêm Xuyên cười nói, ngưng tụ ra hình thể long thì Thanh Long cũng chỉ là còn một bước vào cửa mà thôi. Kim Long ý chí của Diêm Xuyên chỉ là một chất xúc tác cho nên hắn cũng không kề công. Không chỉ như vậy, nếu không phải có Diêm công tử thì tinh khí của tại hạ có lẽ đã bị Mộng Yểm tiết ra hết, đại ân này không có lời nào tạ ơn hết được. Sau này, phàm là có việc cần tới tại hạ thì xin cứ nói một tiếng là được. Thanh Long trịnh trọng nói, quá nghiêm trọng rồi, không nghiêm trọng mà cần phải như vậy. Thanh Long lập tức cười nói, Diêm Xuyên nhẹ nhàng gật gật đầu. Thân ta không khỏe, xin đi trước nghỉ ngơi một chút, không quấy rầy các vị nữa. Diêm Xuyên hơi suy yếu nói, Diêm công tử vì ta mà tổn thương, có chỗ nào ta có thể giúp đỡ được sao? Ta ở đây có dưỡng tâm đan, Thanh Long liền nói, không cần, nó không dùng được, ta chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn là tốt. Diêm Xuyên cười nói, Thanh nữ yêu lộc lần trước đánh được có thể. Thanh Long mong chờ nhìn về Mạc Vũ Hề nói, do ngươi xử trí, Mạc Vũ Hề gật gật đầu nói. Tay áo hất lên, trước mặt mọi người liền xuất hiện thêm một khối băng rất lớn và vững chắc, hiển nhiên Mạc Vũ Hề cũng có không gian pháp bảo. Bên trong khối băng có một đầu cự lộc cao 3 trượng bị đóng băng. Cự lộc vô cùng hùng tráng, thân có 5 màu sắc sáng. Góc truyện audio.com, đẹp đến cực điểm, đáng tiếc cự lộc chỉ là một thi thể bị phong ấn ở trong băng. Đây là một đầu lộc vương có tu vi khí cảnh đỉnh phong, chỉ là bày tỏ một chút tâm ý của tại hạ, hy vọng Diêm công tử không nên từ chối. Thanh Long trịnh trọng nói, khí cảnh đỉnh phong, lông mày Diêm Xuyên trao lên, đoạn thời gian trước bọn hắn ăn thịt yêu thú cơ bản đều là cấp thấp nhất. Chỉ vẻn vẹn là yêu thú cấp tinh cảnh mà trước mắt lại là vượt qua một cấp hơn nữa còn là khí cảnh đỉnh phong. Yêu thú tu luyện rất khó khăn, phần lớn đều chủ tu là tu luyện thân thể cho nên tu vi tăng lên một cấp thì nguyên khí tích góp trong cơ thể lại tăng lên rất nhiều lần. Khí cảnh đỉnh phong, tốt, hoắc quang, nhận lấy a, đầu cự lộc này liền phân cho 3.000 tu sĩ mà nắm chặt tu luyện. Diêm Xuyên gật gật đầu nói, vâng, hoắc quang liền hưng phấn nói, yêu thú tinh cảnh cũng đã để cho hoắc quang đạt được rất nhiều lợi ích, vậy khí cảnh thì sẽ như thế nào? Hơn nữa còn là khí cảnh đỉnh phong, chỉ cần một miếng thịt cũng còn hơn trước kia vô số lần a. Ta vì chư vị phân chia thịt lộc, Thanh Long lập tức tự mình đề nghị. Yêu thú khí cảnh đỉnh phong có da rất dày cho dù để cho một đám phàm nhân chia cắt cũng là rất khó khăn. Nguồn chuôn phao, VN, Diêm Xuyên gật gật đầu. Hắn giao sự tình còn lại cho mọi người rồi mang theo Lưu Cẩn đi vào trong lều chủ soái. Cự lộc tuy lớn nhưng tướng sĩ lại đông, nhưng mà dù như vậy thì mỗi người cũng được chia đều một lượng thịt lộc. Đây cũng không phải là thịt lộc bình thường mà là có khí huyết tràn đầy tinh nguyên hùng hậu, chỉ một lượng nhưng cũng cần phải chia ra mấy chục lần ăn mới không bị ảnh hưởng đến thân thể. Thanh nữ thuộc hạ nhất thời đắm chìm vào trong đốn ngộ nên quên. Thanh Long hổ thẹn nói, đốn ngộ cũng là tiến vào tâm tình vô ngã, việc này không thể trách ngươi. Ngươi có thể đốn ngộ thì ta cũng rất vui mừng, Mạc Vũ Hề liền lắc đầu nói. Thế nhưng, Thanh Long vẫn có chút hổ thẹn, yên tâm đi, Văn Nhược tiên sinh tuy là thiên nhân học cứu cũng không có khả năng trong thời gian ngắn phá vỡ nội trận được. Về phần Đinh Ngũ Cốc phong thủy sư gà mơ kia thì chỉ có thêm phiền toái mà thôi. Mạc Vũ Hề lắc đầu nói, nhưng, chúng ta còn có Diêm công tử, có lẽ Diêm công tử thật sự có thể giúp ta. Mạc Vũ Hề khẽ thở dài nói, vâng, Thanh Long cũng không nhiều lời nữa. Mạc Vũ Hề nhìn lều chủ soái rồi lại tiến đến lần nữa, rất nhanh nàng đã đi đến bên ngoài lều. Lưu Cần cũng vừa vặn từ bên trong đi ra. Mạc cô nương, Lưu Cần hơi thi lễ nói, Diêm công tử thế nào? Mạc Vũ Hề quan tâm hỏi, vương gia vừa nuốt mấy hạt tích cốc đan và đang ngủ. Lưu Cần nói, ta có thể vào xem sao? Mạc Vũ Hề hỏi, Lưu Cần nhướng mày rồi trầm mặc một lúc, dù sao yêu cầu của Mạc Vũ Hề cũng có chút vô lễ. Mạc cô nương chớ nên đánh thức vương gia. Lưu Cần suy nghĩ một chút rồi nói, hắn tuy rằng muốn ngăn cản nhưng cuối cùng lại buông tha. Bởi vì hắn hiểu, dùng năng lực của Mạc Vũ Hề mà muốn xem trạng thái của vương gia thì dễ như trở bàn tay, không bằng chính mình dẫn vào. Đa tạ, Mạc Vũ Hề gật gật đầu nói, tiến vào trong lều lớn. Diêm Xuyên vẫn mặc quần áo mà ngủ ở trên chiếc giường lớn bằng gỗ lim, ngủ rất bình tĩnh. Thánh nữ, Thanh Long nghi ngờ nói, ý chí và tâm thần của Diêm công tử bị tiêu hao quá nhiều. Mạc Vũ Hề khẽ thở dài. Góc truyện audio.com, nói, đều do tại hạ, nếu không phải ta ngủ thì cũng sẽ không bị mộng yểm áp chế. Thanh Long tự trách nói, ngủ, Mặc Vũ Hề giật mình dường như đang nghĩ tới điều gì. Lưu Cẩn, ta muốn đưa vào trong lều một chiếc giường nữa. Hả, Lưu Cẩn hơi kinh ngạc, ta muốn vào mộng cảnh bắt mộng yểm, Mặc Vũ Hề khẳng định nói, thanh nữ, không được, trong mộng không thể biết được bản thân mình chỉ là khách, thanh nữ không nên dẫm vào vết xe đổ của thuộc hạ. Thanh Long lập tức kêu lên, nhưng Mặc Vũ Hề vẫn lắc đầu nói, ý ta đã quyết, ngươi không cần phải khuyên nữa. Vâng, Thanh Long, Bạch Hổ đành bất đắc dĩ. Lưu Cần cổ quái nói, Mặc cô nương, ta muốn biết vì sao phải ở chỗ này. Ý chí cùng thiên phú dị bẩm của Diêm công tử rất mạnh mẽ, điều này nói lên rằng sự mạnh mẽ của lực lượng linh hồn thậm chí còn mạnh hơn cả Thanh Long. Thanh Long chìm vào giấc ngủ có thể đưa tới mộng yểm, vậy chắc hẳn Diêm công tử chìm vào giấc ngủ thì mộng yểm tất nhiên sẽ không thể bỏ qua. Ta đi vào mộng cảnh có thể giúp đỡ Diêm công tử không bị mộng yểm vây khốn. Mặc Vũ Hề hạ lệnh, vâng, rất nhanh trong lều lại có thêm một chiếc giường bằng gỗ lim nữa được đặt đối lập với Diêm Xuyên. Mặc Vũ Hề ngậm vào một viên đan dược an thần rồi nhắm mắt mà chậm rãi tiến vào mộng cảnh. Thấy Diêm Xuyên và Mặc Vũ Hề song song ngủ thì mọi người đều chậm rãi rút lui ra khỏi lều. Mà trong sát na sau khi mọi người ra khỏi lều thì dưới nền đất chính giữa hai chiếc giường chậm rãi nổi lên một khuôn mặt người lộ ra vẻ tang khóc. Lực lượng âm hồn vừa rồi sắp đến miệng lại bị các ngươi quấy rối. Lần này các ngươi một người cũng đừng nghĩ đi, khuôn mặt trên nền đất kia lộ ra một tia âm lãnh. Lắc lư, trong lúc Diêm Xuyên ngủ say thì cũng tiến vào mộng cảnh. Gạch nối 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 gạch nối. Trong mộng cảnh, bốn phía Diêm Xuyên đứng rất nhiều người, hắn đứng ở giữa và đang cố gắng suy nghĩ về điều gì đó. Ta là ai, ta tại sao lại ở đây? Diêm Xuyên mơ mơ hồ hồ tự hỏi. Cách chương.